Giảng sư, chúng con tu học dựa theo kinh điển, chúng con không tu càng. Căn cứ vào ở đây chúng con có hai quyển Lăng Nghiêm để nói lên cái nguyện vọng của ngài A Nan khi mà phát nguyện hoàn toàn không có trái với cái nguyện mà hồi nãy thầy nói nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Bởi vì nếu mà chúng con không phát nguyện Tây Phương Tịnh Độ Trung thì coi như Tịnh Độ Tông sụp đổ. Thích Ca Mâu Ni, điều này Thích Ca Mâu Ni thỉnh thị từ A Di Đà Phật dạy qua 13 tổ Tịnh Độ Tông tư truyền đến ngày hôm nay, không phải nói càng. Kính bạch thầy, do đó ngài A Nan ở trong cuốn Lăng Nghiêm của con Kinh Nhật Tụng Thiền Môn, cuốn này của Phật giáo Việt Nam xuất bản, và một cuốn của đạo tràng chúng con xuất bản ở đây đều giống nhau, là ngài A Nan phát nguyện về vãng sanh để từ đó cùng với thính chúng học tập với A Di Đà Phật, từ đó mới thành Phật quả và trở lại giúp chúng sanh mới được. Cũng giống như nếu chúng ta không đi tu nghiệp, chúng ta không biết làm một cái gì cả, làm sao chúng ta làm? Thí dụ như chúng ta muốn xây nhà, đòi hỏi chúng ta phải trưởng thành trong cái nghề, chúng ta mới build được cái nhà. Chúng ta không build càng được, chúng ta rất thích muốn có cái nhà để ở, không cách nào nếu chúng ta không có tay nghề builder. Cái đó là cái thứ nhất. Phần thứ hai, khẳng định lại một lần nữa lời nguyện này của A Nan ở trong Phật Thuyết A Di Đà Kinh và Kinh A Di Đà. A Nan bạch Phật ngôn: bỉ Phật tịnh sát đắc vị tàn cũ, ngã diệt nguyện nhạo sân ư bị độ. Ngài A Nan muốn nguyện về tịnh độ trước rồi ở đó mới học và trở lại phụng sự chúng ta, không mang ý nghĩa là ngày hôm nay khi A Nan và thập đại đệ tử đi theo đoàn tùy tùng cùng Đức Phật không giúp ai cả. Thầy hiểu lầm ở điểm này. Kế đó nữa, một phần nữa đó, con khẳng định với thầy, xin hỏi thầy, thầy có phải là hành giả của Tịnh Độ Tông hay không? Chúng con là hành giả, chúng con cần phải đứng trên ba cái chân: tín, nguyện và hành. A Di Đà Phật.
Cảm ơn cư sĩ vừa dẫn chứng một vài cơ sở kinh điển để xác quyết về bản chất của niềm tin, tức là đối với các hành giả của pháp môn Tịnh Độ. Các sự đối chiếu đó rất cần thiết cho chúng ta, vì không riêng gì pháp môn Tịnh Độ, các hành giả mới có phát nguyện theo cơ sở tín, hạnh và nguyện, mà bất kỳ một hành giả của pháp môn nào cũng đều trải qua tín, hạnh và nguyện hết. Nếu chúng ta không có niềm tin thì làm thế nào chúng ta mới trở thành được một Phật tử hay là một người tu sĩ? Cho nên niềm tin trở thành bản chất của những người hành giả tu tập nói chung. Hạnh và nguyện đó, nó gắn liền với nhau. Có những con người đó, đặt giá trị của sự dấn thân lên trên, và chính bản chất của các hành giả Tịnh Độ, các tổ sư Tịnh Độ cũng nhấn mạnh góc độ hành nhiều hơn là nguyện. Ở chỗ đó, thay vì theo cái cấu trúc của nó là tín, nguyện và hạnh, các ngài đổi là tín, hạnh và nguyện. Niềm tin dẫn đến sự phát nguyện xong rồi dẫn đến sự hành trì. Ở đây đó, các tổ đã đưa sự hành trì lên làm đầu, không phải là không có lý do. Bởi vì sự hành động đó dẫn đến tiến trình tích cực của hành vi đạo đức nhân quả. Và khi có hành động rồi đó, các quyền ước chúng ta đều được thành tựu. Hơn nữa, khi chúng tôi trình bày về cái nội dung của cái vế thứ ba của bài hồi hướng đó, và nội dung của lời phát nguyện của tôn giả A Nan, chúng tôi không hề có bất kỳ một dụng ý nào phê bình Tịnh Độ hay là khuyến tấn những người khác là không sanh về Tịnh Độ. Chúng tôi không hề có ý định đó. Bản thân chúng tôi là một hành giả Tịnh Độ, chúng tôi vẫn niệm Phật hàng ngày. Nhưng cái cách mà chúng tôi lý giải trong trường hợp này đó, chỉ muốn nói được một điều là trong một cái thời khóa tu tập, nó phản ánh được cái dụng tâm hành trì của con người hành giả. đừng bao giờ để cho nó trở nên là không nhất quán với nhau. Ví dụ khi mình nói là bây giờ tôi mong mỏi dù là mùa đông giá lạnh hay là mùa tháng lạnh như là mấy bành ngày hôm nay, tôi vẫn đi chùa Quang Minh. Hoặc là dù có mưa to gió lớn tôi vẫn đi chùa. Nhưng mà khi cơn mưa xuất hiện đó, chúng ta lại muốn như thế này thôi, cho tôi có cái dù tôi sẽ đi, hoặc là có chiếc xe chở tôi sẽ đến, còn này dù tôi không có và phương tiện giúp đỡ cũng không, cho nên cơ hội của việc ở nhà có thể xuất hiện. Vấn đề ở chỗ là cái thái độ tâm lý con người nó có thể tạo ra những bước ngoặt khác nhau, dẫn đến tình trạng là mình muốn làm nhưng mà làm không đến chốn. Do đó chúng tôi mới đề nghị là nếu như mà mình chọn hạnh nguyện của sự dấn thân như là một cơ hội để thiết lập những nhịp cầu đồng tu trên con đường giải thoát đó, thì chúng ta phải nêu cái quyết tâm giống như ngài A Nan trong trường hợp của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Còn nếu như chúng ta đặt nặng về vấn đề được vãng sanh Tây Phương, điều đó là tốt, thì lúc đó chúng ta đừng có phát nguyện cái lời của ngài A Nan ở trong ngay cùng một bản kinh. Chúng ta có thể phát nguyện ở hai thời điểm khác nhau thì vấn đề nó không sao cả. Nhưng mà trong một thời điểm chúng ta mới nói là con nguyện là sẽ không bao giờ trở thành Phật cho đến lúc nào đó chúng sanh được giác ngộ hết. Trong khi đó đó chúng ta vẫn còn đang là người phàm phu thì chúng ta lại muốn sanh về Tây Phương. Ý chúng tôi là muốn nói cho đó, chứ chúng tôi không hề nói rằng là cái nguyện là không cần thiết cho người tu hay là người theo Tịnh Độ Tông á thì cần phải phát nguyện liền, còn không phát nguyện liền là không được. Ý không nằm ở chỗ đó. Dạ, dạ mời cô. Ở đây đó chúng tôi vẫn xác định rằng là một vị pháp hội chúng ta đó nói rất đúng, nhưng có thể là đã hiểu sai ý giải thích của chúng tôi. Chúng tôi không hề phủ định tính hạnh và quyền, dù bất kỳ một hành giả của pháp môn nào chắc chắn 100% rằng thiếu tính hạnh và quyền theo pháp môn đó là không bao giờ thành tựu được. Ý của tôi là ở chỗ đó đó, thì biết làm sao là trong hành trì chúng ta đừng để cho nó đối lập, thì cái quyền nó mới được tha thiết. Và khi quyền tha thiết rồi thì hành vi và sự dấn thân nó mới dẫn đến tính triệt để và kết quả của nó. Mục đích nó nằm ở chỗ đó thôi. Chúng ta qua câu hỏi khác. Câu hỏi này thì hay khá dài, nó cũng gồm